quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Phùng Gia Lộc mang tựa đề Cái đêm hôm ấy đêm gì. Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều Chủ nhật, thằng học con tôi rủ rỉ nói: "Bố này, con bắt được bác Quang ăn bánh cuốn ở hàng Anh Minh á. Bác đi thổ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó nhưng con không lấy. Bác dặn con đừng có về nói với bố mẹ là đã gặp bác. Nói hôm nào sang bác đánh chết." "Lại thế nữa." Tôi buộc miệng bảo với con thế, rồi thừ ra. Bạn bè anh em cùng một phòng với nhau mà đi qua không vào. Có điều gì vậy? Sáng thứ hai, tôi sang cơ quan ứng mấy cân gạo và định bụng nếu gặp sẽ trút sấm sét lên đầu anh ấy. Nghe tôi trách, Lê Trung Quang, trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện Thọ Xuân, cười ha ha làm lành, thật đông hậu dễ yêu.
"Giá có một mình thì tôi vào, đằng này những bốn mình khao được anh cũng liệt, vả lại bốn cái xe nặng e sợ tối."
Là trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện, anh cũng để gia đình vợ con đói thiếu. Ra anh còn kém cỏi hơn cả tôi, một kẻ chân chim trần trụi, một tay sắp trở thành phó thường dân. Nhà mình cũng bí, nộp sản đi rồi, lúa đã cạn, khó mà anh thấu Tết được. Quang lắc đầu bảo thế. Anh gạn tôi: Ông ở đây với tôi đêm nay cho vui nhé. Tôi buồn quá." Tôi chỉ vào mấy cân gạo đã bó buộc sau xe, bảo anh: "Phải mang hành chiến lược này về chứ." Nếu nghe lời Lê Quang Trung nằm lại với anh một đêm, thì tôi không thể nào hình dung nổi ở Phú Yên xã tôi, cái đêm hôm ấy là đêm gì. Qua sông Chu, gió vù vù bên tai, tôi phải kéo vành mũ len trùm thấp cho đỡ rung. Về đến nhà trời đã sẫm tối, con mực xông ra ý a ý ẳng vần chân lên hông. Vợ tôi bế thằng Văn ngủ khì trong lòng, ngồi bên bếp than vỏ cao su ung khói. Bên cạnh thằng Cu Thức 4 tuổi đang liếng láu, còn Học, thằng con lớn, đang học bài nhà trên. Tôi dắt xe vào nhà, mở túi gạo vác xuống bếp khoe: "Ứng được 5 cân đấy." Bà cụ thân sinh ra tôi mệt đã lâu, thấy tôi về cũng gượng chống gậy xuống bếp sưởi. Cụ bảo:
"Mẹ Học đi nấu cơm cho bố nó ăn."
"Nhà ăn rồi cả mẹ."
Thằng Thức liếng láu:
"Chỉ nấu cơm cho bà với em thôi. Mẹ với anh Học với con ăn cháo rau má rồi. Bữa nay mẹ luộc rõ nhiều rau cải."
Tôi thấy cay xè trong mắt.
"Thế thì nấu thêm vào. Hết thì tôi đi bới đất nhặt cỏ, van ông vái bà. Làm con người mà miếng cơm chín vào bụng vẫn không đủ, thì sống thế nào đây?"
Vợ tôi định cãi câu gì đó nhưng lại thôi, vội cho thằng Văn cho bà, rồi mở túi gạo đi vo. Ngoài cửa gió ào ào, tiếng cho sủa ổng oảng ở đầu ngõ, có tiếng ai hỏi mua rau cải nhà tôi. Cô Hoa, vợ chú Được. Hoa cũng người họ Phùng, gọi tôi bằng bác. Chồng cô ấy là đội trưởng đội sản xuất cũ, nay vừa được rút lên làm trưởng ban định mức, rồi phó chủ nhiệm. Cô vào bếp vừa nói vừa rung:
"Gớm sao năm nay rát sớm thế này, bác bán cho cháu mấy bó rau cải xào nhá."
Vợ tôi bắt nồi cơm lên bếp, mấy bà cháu phải dồn chỗ cho hai người đàn bà tê cống này ngồi cạnh bếp hơ tay, ngó chẳng khác những viên đạn bị nén trong cái băng lò xo tròn. Tuy gần bằng tuổi vợ tôi, nhưng là hàng cháu họ nên Hoa vẫn bác cháu cháu ngon ơ.
Bác có ngan gà gì để cho cháu vài cân, giá mấy cũng được, cháu không quản.
Còn có vài ba con, phải để hôm sau bà.
Tôi lừ mắt, chặn lại câu nói hớ, khiến vợ tôi im bặt. Chả là vì mẹ đẻ ra tôi yếu lắm rồi, cô đã 75 tuổi, lại phù nề mặt mũi vàng ủng như quả thị rụng. Ai cũng bảo khó qua cái đầu mùa đông này,
Vì vậy, gia đình tôi đã lo chuẩn bị ngầm phòng sau khi cụ về cõi. Cái gì vợ tôi cũng bảo dành để hôm sau bà... Thành quen miệng. Câu cũng phơi kỹ bỏ bè để hôm sau. Thậm chí bọt bẹt được đồng rau nào cũng dồn mua ván đóng sẵn áo quan để hôm sau. Đấy, nhưng nói đến cái chết, cụ lại giận và làm nư. Bày chồng tao chết à? Tao phải sống để nhìn con cháu được đến lúc sung sướng chứ. Khổ mãi rồi. Tôi hỏi Hoa để lấp láp câu hớ rồi cho bà cụ khỏi giận.
À, mua đồ nhậu làm gì tối thế này?
À, mua cho mấy thằng về đội ta thu sản, khuya các khánh đớp ấy mà. Đội và quản trị thuê khoán cháu nấu.
Vì có chồng ở ban quản trị, cô ấy cũng là loại biết nhiều chuyện bí mật nội bộ. Hoa thì thầm cho vợ tôi biết, đêm nay là đêm đồng khởi, thu sản, tổng vét cả xã. Họ sẽ đổi chéo công an và dân quân đội này về đội kia, vét bằng hết. Vì đội 12 này là nặng gánh nhất, nên họ sẽ điều về đây những tay cứng cựa. Vì không phải ghế đụng khoai đụng sắn gì, nên cơm chín rất mau. Thấy chỉ nấu cơm cho mình tôi, lòng tôi lại buồn nổi gai. Vợ tôi bế thằng Út vào, lót cho nó ngủ trong buồng, rồi lấy cho tôi cái bát đôi đũa. Cuộc chào mời đùng đẩy, nhường nhịn nhau, rõ bực. Tôi lùa hai bát cơm với nước dưa chua, rồi bỏ đấy. Bà cụ nài, rồi tôi dỗ thằng Thức. Nó cũng lắc đầu không dám ăn chỗ cơm còn lại. Hắn sợ mẹ. Nhà này, mẹ chúng nó có quyền uy tối thượng. Biết vậy, nhưng tôi cũng sắp trở thành kẻ sống nhờ. Ngồi ở bếp, tôi hỏi vợ. Nhà mình còn thiếu của hợp tác xã bao nhiêu thóc nữa?
Có biết thế này, đáy tòe tòe vào chứ tội gì lôi về. Cha đời bữa trước thì tuyên bố, vớt được nấy ăn nấy. Người ta mới hụp lặn xuống nước lụt, mà dở từng bông lúa, nên lại dở cái trò giảm tỷ lệ.
Thôi, lụt thì lụt cả làng em ạ. À. Em nói xem, so với tổng sản phải nộp thì nhà ta thiếu bao nhiêu rồi?
Một tạ 12 cân. Em đã trình bày với anh nhà đội trưởng rồi. Thực tế mò được hạt nào, đã ăn hết hạt nấy. Mấy lâu nay bán được đồng rau nào mua ăn, không bán được thì nhịn. Đã nói khất rồi, không cho khất, thì nhà đấy, có dỡ được, đến mà dỡ.
Phải mềm mỏng em ạ. À. Khéo bán, khéo mua, thua người khéo nói. Gia đình mình, con cái mình, còn ăn đời ở kiếp nơi đây mà.
Chả nhẽ kiếm liều thuốc chuột cho vào nồi cháo ăn hết cả nhà cho sướng cái đời.
Ngồi sưởi ở bếp rất lâu, vỏ cao su cháy tàn, đã vạc hai ba đống than, mà chẳng ai muốn nói với ai câu nào nữa. Bà cụ ngồi lâu, mỏi và chán chuyện bỏ đi nằm. Thằng Học làm toán xong, lấy cho bà nồi than, rồi cũng rút xuống bếp. Hắn đi bốc rơm lót ổ ngay cạnh bếp, lấy ván chắn rồi trải chiếu, ôm chân ra nằm.
Ngủ đây mà ấm bố ạ.
Gần 12 giờ khuya, cả nhà đi nằm. Tôi ngủ với hai thằng con oắt trong ổ rơm dưới bếp. Có điều gì đó bồn chồn và nơm nớp. Bỗng tiếng kẽn gõ dục giả liên hồi. Kẽn khắp xã từ đội 1 đến đội 15 như một sự bùng nổ dây chuyền. Tiếng loa phóng thanh mở hết cỡ đọc bản tin kế hoạch huy động lương thực của tỉnh và chỉ thị của tỉnh ủy về công tác lương thực. Hoàng Văn Nhân, đội trưởng đội 12, đọc trên loa danh sách những nhà thiếu thóc chưa giao nộp cho tác xã. Đèn đóm soi rừng rực ở các ngã đường. Chó sủa ơi là chó sủa. Cũng tới loa phóng thanh ấy, có tiếng ông chủ tịch xã gọi cán bộ về đội 12 hội ý. Ông trưởng công an xã Nguyễn Đình Định gào rác cổ trên loa, giọng giật dội gọi lực lượng dân quân công an tăng cường về chi viện cho đội 12, tạo đà cho đội hoàn thành chỉ tiêu huy động. Tôi rùng mình nghĩ đội tôi là đội trọng điểm, nên cán bộ xã, hợp tác xã vón cục cả về đây. Họ sẽ gõ cho ra chục tấn thóc còn tồn sổ. Gần 1 giờ sáng, công an dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èn ẹt như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng im thinh thích, nằm co trong lòng tôi, không dám cựa quậy. Bên nhà ông Ái, láng giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác tôi nghe rõ mồn một.
Cứ bắt lấy cái xe đạp, phích xô bắt giáo.
Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chữa bị quất, kêu ư ử.
Cạch, 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 chị còn Lộc mở cửa ra.
Tiếng thằng bé trong buồng khóc thét, thằng Thức đang ôm tôi, nghe em khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học 12 tuổi, đã học lớp 8 rồi, mà cũng níu lưng tôi, rùng bắn. Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp tôi chạy lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt, làm tôi lóa mắt, phải lấy tay che.
Có chuyện gì đấy các bạn trẻ ơi?
Thu thốc chứ còn gì, ông đừng có hỏi vợ.
Vợ tôi đã mở toàn cửa, tay ôm thằng bé ngất liệm. Một anh, hai anh, bốn anh bạn trẻ ùa vào nhà. Anh đi đầu cao to, tóc cắt tango, mặc áo bông thùng thình, soi đèn pin, rồi đánh diêm trong cái đèn Hoa Kỳ bàn thờ. Có lẽ tâm hộ pháp là người này. Phải, tôi đã thấy anh ta đứng chân hộ vệ giữa, trong một cuộc đá bóng với xã khác. Tay anh cầm cái chòng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ ngồi ghế, bà cụ đang ốm ở giường bên, cũng cố ngóc dậy, run rẩy chào.
Theo danh sách đội báo, chị còn thiếu hơn tạ thốc, yêu cầu chị đem nộp ngay.
Bà cụ tôi đáp thay con dâu. Các ba các anh ơi, có cái gì nữa mà nộp? Các anh và các bác không thấy đàn con hắn đói xanh đói trọng đi à? Các ba không thấy tôi cũng phát phù phát nề, vàng cây úa lá đây sao?
Chúng tôi không hỏi một nghe chưa?
Cả bốn người cùng soi đèn pin khắp nhà trong, nhà ngoài, dưới bếp, trên trái. Hai người tuồn soi cả trong vườn rau. Vợ tôi mếu máo.
Làm gì có lúa để ngoài ấy, các anh xéo nát cả rau.
Tôi chạy ra trụ sở đội, định tìm cán bộ trình bày. Chủ tịch Phê, bạn dạy học với tôi ngày trước, đi bộ đội về giải nghệ vào cấp ủy, đang đứng đó. Thấy thế tôi mừng quính. Lại thấy cả Phùng Gia Miệng, anh họ tôi, làm bí thư đảng ủy, cũng có mặt. Tôi càng yên trí. Nhưng thấy tôi, họ quay đi lảng tránh. Anh Miệng báo nhỏ tôi.
Chú về động viên gia đình, thanh toán bằng đủ. Nhà mình là cán bộ.
Không có thốc thì nộp bằng tiền.
Lãnh đạo đã nhất trí cho nộp cả bằng tiền rồi mà.
Tôi đang định nói. Đã không có thốc thì làm cốc gì có tiền. Nhưng anh họ tôi đã dịu giọng. Ở đội trên, hắn bắt cả anh Thiện là anh ruột tôi, mà tôi cũng phải điếc đi. Mất mùa màng, lợi ích thứ ba của người lao động phải hy sinh cho lợi ích của nhà nước. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị thế, chú biết rồi mà.
Lúc ấy, ở trụ sở, công an, dân quân đã khuân về nào là xe đạp, bàn ghế, tủ, chum vải, thùng tôn, lợn gà để ngổ ngang ra tận ngõ. Tên của các chủ nhà thiếu thóc để chữ bằng phấn trắng vào các đồ vật như ông Ớt, ông Giọt Khả, ông Hưng, ông Hồng, ông Khính, tức là mẹ đẻ cô Hoa và cũng là mẹ vợ chú Được phó chủ nhiệm. Mấy con bò bị bắt cột gần đó, sợ đèn, sợ đám đông, cứ lồng lên, trực bút mũi. Chúng xoay vòng quanh, ngửa mặt lên kêu hấp bồ, hấp bồ. Tôi loạn choạng đi về nhà, thấy người ta đang còn soi đèn tìm rất kỹ. Tôi nói,
các người anh em ạ, soi tìm gì cho mất công. Nhà tôi xin khách đến ngày mai, tìm cái, bán chác, nộp tiền bằng đủ.
Anh đầu tốt, nháy nháy mắt ra hiệu.
Đêm nay là đêm nay, mai chúng tôi mất thưởng, ai chịu cho?
Bắt cái xe đạp này là chúng bay.
Hai ba anh chạy lại, tôi từ tốn ngăn họ.
Các anh ạ, tôi không làm dụng sản mà. Đây là xe đạp nhà nước cấp cho tôi, để tôi đi công tác. Các vị bắt cái này không được đâu.
Nếu chúng tôi cứ bắt đấy, thì sao?
Tôi loáng nghĩ được một mẹo.
rút cây thẻ hội viên hội văn nghệ tỉnh ra. Tôi nói, tôi phản đối, tôi là nhà báo, tôi sẽ kiện lên tận ông Đồng đấy.
Nước cờ của tôi không ngờ là có hiệu quả. Họ im lặng, hẳn họ đã biết tên tôi như những bài đăng nào chăng.
Chợt vị hộ pháp nhìn chầm chầm vào cổ quan tài để dưới gầm bàn thờ, rồi đi lại vừa gõ vừa hỏi.
Chị Lộc, cái gì trong này đây?
Im lặng.
Cái gì trong này? Chị nói mau.
Vợ tôi ấp úng. Tôi muốn tắt thở.
Có cái gì đâu.
Mấy vị hầm hở lại, đạp lật nghiêng một cái. Nắp văn thiên bung ra, lúa chảy rào rào. Cả toán reo lên như một hiệp đào vàng trúng vỉa.
À, lúa đấy nhá, lúa anh em ạ, à, ghê thật thế mà giả nghèo giả khổ nhá.
Mẹ tôi chống gậy vái dài.
Vâng các anh, cánh rơm cánh cỏ, tôi lạy các anh. Lúa của tôi, lúa đó là của tôi. Là tạ lúa hai đứa con gái hắn mua góp lại cho. Để hôm sau tôi chết, bà con thương mà chạy đến để ăn lưng cơm sốt.
Thực ra là của hai bà chị, trong đó mỗi người có 10 cân thôi. 39 cân tiêu chuẩn 2 tháng vừa qua, tôi lấy về. Còn lại là hơn 40 cân, vợ tôi đông để dành hôm sau cho bà. Bà cụ nói như rên rẫm.
Nó bảo xây phứa đi cho con đó, anh không nghe. Cứ bóp mồm bóp miệng để dành làm chi. Sống chả thấy đâu nữa lạ.
Một tay râu tóc xồm xồm hỏi.
Này chị có gánh đi hay không thì bảo.
Một tay khác tôi hơi quen mặt. Đến trước vợ tôi lại lia lịa.
Thôi em xin bà chị. Em đi làm ở đây thế này á. Nhưng lại có bọn khác đến chỗ em. Làm ác y hệt.
Nhà em cũng thiếu mà. Chị không gánh. Để cái này bê cả hòm ra. Chị phải chịu 20 công là ít. Chưa nói phạt tiền á. Họ xúm vào khiêng bàn thờ ra để lôi hòm lúa. Bất đồ, hai thằng Học và Thức từ bếp tuôn lên ôm lấy tay chân chư vị vàng rối rít.
Chú vạn, các chú ơi! Các chú đừng có lấy lúa này đi! Lâu nay các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà, làm ma cho bà đấy!
Buồn già đi, ô hay đồ con nít!
Bà cụ loạn trọn đi lại, giơ gậy cản.
Các ông không thương trẻ thì các ông thương lấy thân già để lấy phúc đức cho con cháu.
Vì họ đá vấp gậy lại yếu như con căng cắt lộn, bà cụ ngã chổng queo như chiếc ghế đổ.
Ôi đảng ơi là đảng ơi, chính phủ ơi, trông xuống mà coi đây này.
Tôi xốc mẹ lên giường bịt mồm cụ lại.
Mẹ, mẹ không được la như thế, đây không phải đảng, đảng ta không làm thế, đảng không chủ trương thế này.
Tôi nói vậy và ngoập hai hàm răng vào cổ tay mình để kiềm giữ cái gì cứ chật tung ra. Hai vợ chồng xúc hết lúa ra thúng bì, dặn thằng Học trông em ngó bà. Tôi cùng vợ hì hục gánh thóc ra trụ sở nộp. Đoạn cuối này tôi dành cho anh Quang.
Lê Trung Quang ơi, anh có thể giấu cái bi kịch của gia đình anh, nhưng tôi không còn có thể che giấu nỗi đau của nhân dân bất hạnh.
Dù sự tiết lộ này có làm mất cái chức huyện ủy viên của anh, thì tôi cũng thấy cứ phải nói ra.
Chuyện thật của nhà anh đấy, lúa vay ăn còn nợ 7 tạ, con Lâm thằng Sơn phải đi mò hến từng bữa, chị ấy nấu bánh đúc đi các làng đổi lúa. Anh mà nói ra, người ta cho là anh bêu riếu.
Việc thật ở nhà tôi, đêm 26 tháng 11 năm 1983, người ngoài cuộc hẳn cho là mình bịa. Cho đến nay, mỗi khi nghĩ đến, tôi cứ thản thốt hỏi mình, cái đêm hôm ấy, đêm gì?
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phùng Gia Lộc mang tựa đề Cái đêm hôm ấy, đêm gì? Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.